Thần tọa, chương 603, nhìn thấu thiên cơ, 2, góc truyện audio.com, Thanh Liên thánh nữ nhìn vẻ mặt Lâm Hy, bờ môi giật giật do dự một chút. Như thay đổi chủ ý, xoay đầu lại, nói với một gã thánh tử sau lưng. Thiên cơ sư huynh, tin tức này là ngươi phát hiện, vẫn nên do ngươi nói đi. Trong đám người, một gã thanh niên chừng 28-29, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời nhẹ gật đầu, nhìn qua Lâm Hy nói. Tiểu sư đệ, ngươi có phải xuất thân từ một tiểu tông phái gọi là Ngũ Lôi phái không? Một viên đá khiến dậy sóng, Lâm Hy toàn thân run lên, toàn thân như muốn sụp đổ, nhìn về phía thiên cơ hư tiên tựa như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Sao ngươi lại biết? Lâm Hy thần sắc khẩn trương, trong đôi mắt bắn ra hào quang sáng như tuyết, gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên cơ hư tiên. Tuy rằng biết rõ Thanh Liên thánh nữ dám dẫn hắn đến, khẳng định sẽ không có vấn đề. Nhưng chuyện này liên quan đến bí mật trong lòng Lâm Hy, bảo hắn sao không khẩn trương cho được. Chuyện Lâm Hy xuất thân Ngũ Lôi phái cực kỳ bí ẩn, ngay cả Thanh Liên thánh nữ cũng chỉ là biết rõ đôi chút. Chỉ có thượng quan Giao Tuyết bởi vì được Lâm Hy tín nhiệm đã từng mang nàng đến Ngũ Lôi Sơn một lần. Ngoài ra, người trong Thần Tiêu Sơn ít ai biết rõ. Ngũ Lôi phái đối với Lâm Hy có ý nghĩa rất đặc thù. Hắn dùng hợp trí nhớ của cỗ thân thể này, kế thừa thân phận của hắn, kinh nghiệm của hắn, cũng kế thừa tình cảm của hắn. Ngũ Lôi phái là do tổ tông hắn sáng chế, tuy rằng hiện giờ xem ra chỉ ra tiểu nghiệp tiểu, nhưng tình cảm lại khó mà cân nhắc. Hơn nữa, Lâm Hy dù cũng đã sống ở đó một đoạn thời gian không ngắn. Bên trong có đại trưởng lão trung thành và tận tâm đối với Lâm gia, càng quan trọng hơn là còn có cô Lâm Như Vân nằm ở đó. Ở thế giới này, Lâm Như Vân chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Lâm Hy. Đây là người sau khi hắn hàng lâm đến thế giới này đã chính thức quan tâm hắn từ tận đáy lòng, che chở hắn, bảo vệ hắn, thậm chí nguyện ý hy sinh nữ nhân của mình, cũng là huyết mạch chí thân cuối cùng của hắn ở thế giới này. Tuy rằng linh hồn của Lâm Hy cũng không phải thuần túy là Lâm Hy trước kia. Nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ngay cả dân chúng phàm tục cũng biết đạo lý sinh đương kết thù tử đương hàm thảo tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, huống chi là Lâm Hy. Hắn và Lâm Như Vân ít nhất còn sớm chiều ở chung một thời gian dài. Thiên cơ hư tiên một câu đã xúc động đến nơi bí ẩn nhất trong nội tâm Lâm Hy. Sư đệ, ngươi chớ khẩn trương. Thiên cơ sư huynh nói những lời này cũng không có ý tư khác. Ngươi nghe hắn nói xong đi đã. Thanh Liên thánh nữ nói xong, quay đầu lại xông thiên cơ hư tiên gật gật đầu. Mọi người phần lớn cũng biết nội tình, cho nên đối với phản ứng của Lâm Hy đều có thể hiểu được. Ân, thiên cơ hư tiên nhẹ gật đầu. Chuyện của Ngũ Lôi Sơn ta cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế ta là thăm dò được từ phía đâu xuất cung. Cái gì? Lâm Hy nghẹn ngào kinh hô, rốt cuộc ngồi không yên nữa. Thiên cơ hư tiên chỉ mới mở đầu, nhưng Lâm Hy đã từ trong những lời này nghe ra được rất nhiều thứ. Đâu xuất cung tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói đến Ngũ Lôi Sơn, nếu như chỉ nói chuyện hài hước với nhau bình thường, cũng không thể nào rơi vào tai thiên cơ hư tiên được. Hơn lúc mở cửa từ thần sắc nghiêm trọng của bọn người Thanh Liên thánh nữ, Lâm Hy đã đoán được hơn phân nửa. Hắn vốn là người thông minh cơ trí tâm tư nhạy bén, suy một ra ba chỉ là việc bình thường. Thiên cơ hư tiên chỉ vừa, góc truyện audio.com, mở miệng, hắn đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Quả nhiên, chỉ nghe thiên cơ hư tiên nói, ta gần đây đạt được một tin tức đâu xuất cung gần đây xuất hiện không ít động tĩnh. Có một nhóm người đã đi ra khỏi đâu xuất cung, nói là muốn xuống núi đối phó ngươi. Nhưng ngươi một mực ở trong Thần Tiêu Sơn, chuyện này ta biết. Đâu xuất cung có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng xông đến Thần Tiêu Sơn. Cho nên ta đặc biệt lưu ý một chút, cuối cùng nghe đệ tử đâu xuất cung nhắc đến đám cường giả đâu xuất cung này đi đến một nơi gọi là Ngũ Lôi Sơn. Lâm Hy trong nội tâm lập tức níu chặt trong tai chỉ nghe thiên cơ hư tiên tiếp tục nói. Ngũ Lôi Sơn ta cũng không biết là nơi nào, trước kia cũng chưa nghe nói qua. Ít nhất trong thiên đạo đại thế giới, cũng chưa nghe qua cái tên này. Bất quá, bởi vì chuyện liên quan đến ngươi, cho nên ta đặc biệt lưu ý. Vì thận trọng cho nên ta đã đến tìm Thanh Liên thánh nữ. Chuyện kế tiếp cũng tương đối đơn giản. Thanh Liên thánh nữ tuy rằng cũng không biết Ngũ Lôi Sơn ở nơi nào, cũng không biết Lâm Hy ở Ngũ Lôi phái có người quen nào. Nhưng bình thường tiếp xúc với nha đầu thượng quan Giao Tuyết ít nhiều cũng biết rõ Lâm Hy xuất thân từ Ngũ Lôi phái. Hơn nữa, Ngũ Lôi phái đối với Lâm Hy cực kỳ trọng yếu. Thiên cơ hư tiên còn không có cảm giác ra gì, nhưng Thanh Liên thánh nữ nghe xong, lập tức liền cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này mới có chuyện lúc mở cửa thần sắc bọn người Thanh Liên thánh nữ lại nghiêm túc như thế. Sư đệ, chuyện này, đâu xuất cung phái người đi Ngũ Lôi Sơn, đây là chuyện cơ hồ có thể xác định. ta sở dĩ bảo ngươi bình tĩnh cũng chính vì lẽ đó. Thanh Liên thánh nữ nói xong, liền thò bàn tay mềm mại, mảnh khảnh từ trong tay áo ra ngoài, đưa tới một quả pháp phù. Đâu xuất cung, Lâm Hy trông thấy chữ cổ truyện trên pháp phù liền khiếp sợ ngẩng đầu lên. Thiên Cơ sư huynh có một huynh đệ, chính là đệ tử Đâu xuất cung. Bọn hắn xuất thân cùng một gia tộc, tuy rằng là đệ tử Đâu xuất cung, nhưng Thiên Cơ sư huynh chính là đệ tử Thần Tiêu Tông, cho nên đệ đệ của hắn không hùng hổ dọa người giống các đệ tử Đâu xuất cung khác. Thần Tiêu Tông chúng ta cũng có không ít người quen biết với hắn. Thanh Liên thánh nữ giải thích nói, Thần Tiêu Tông và Đâu xuất cung tuy rằng dương cung bạt kiếm, nhưng bí mật vẫn có một ít đệ tử vãng lai. Ví dụ như hai huynh đệ Thiên Cơ Hư Tiên, bất quá, người như vậy dù sao cũng là Phượng Mao Lân Giác, cho nên quan hệ giữa Đâu xuất cung và Thần Tiêu Tông vẫn cực kỳ mâu thuẫn với nhau. Lâm Hy nắm pháp phù trầm tư không nói, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm. Cơ hồ vô ý thức hắn cũng nhớ tới đến chuyện tiên đạo đại thương minh được Diêm Chiêu Ẩn đề cập trong pháp phù. Hai chuyện xảy ra quá gần nhau, muốn nói không có bất kỳ liên hệ nào thì Lâm Hy tuyệt đối không tin. Lòng băng nhan, Lâm Hy nghiến răng nghiến lợi phun ra tên một người. Hắn tay phải khẽ đảo, liền cầm lên một pháp phù khác ở bên cạnh bàn. Hai quả pháp phù một trái một phải, huy ứng lẫn nhau. Địch nhân lớn nhất mà Lâm Hy gây phải ở Thần Tiêu Tông chính là Long Băng Nhan. Ngoại trừ Long Băng Nhan ra chính là hai đại tông phái Thái Nguyên Cung và Đâu Xuất Cung. Cách chương.